Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 22 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Judy Hare về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, người luôn cho chúng ta những cơ hội để trở về với người. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về lắng tai nghe. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ tham dự buổi ký kết hiệp định hòa bình giữa chính phủ Colombia và phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia. Buổi ký kết sẽ diễn ra ngày 26 tháng 9 này tại Cartagena de Indias. Phòng báo chí tòa thánh cho biết hiệp định chung kết này chấm dứt cuộc xung đột và thiết lập một nền hòa bình ổn định và lâu bền. Hiệp định này là kết quả 4 năm thương thuyết giữa hai bên và diễn ra tại La Habana, thủ đô Cuba. Tòa Thánh cũng âm thầm cộng tác vào tiến trình này. Đức Thánh Cha Francisco đã chào mừng kết quả cuộc thương thuyết, nhưng vì lý do trung lập của giáo hội, Tòa Thánh đã từ chối gửi phái viên làm thành viên ủy ban thương thuyết. Hiệp định hòa bình đã chấm dứt hơn 50 năm đội chiến ở Colombia, làm cho ít nhất 220.000 người thiệt mạng. Ngày 2 tháng 10 tới đây, nhân dân Colombia sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý về hiệp định hòa bình này.
Assisi, cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình lần tới do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2017 tại Osnabrück và Münster, Bắc Đức. Chính Đức Cha Stefan Zekon, giám mục phụ tá giáo phận Münster, đã thông báo tin trên đây vào cuối ngày cầu nguyện cho hòa bình tổ chức tại Assisi chiều thứ Ba 20 tháng 9 vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, hơn 500 vị lãnh đạo các tôn giáo và 12.000 tín hữu. Đức Cha Zekon nói, thật là một vinh dự và vui mừng lớn cho chúng tôi được mời tất cả quý vị đến nước Đức vào tháng 9 năm tới. Từ ngày 10 đến 12 tháng 9 năm 2011, các vị lãnh đạo giáo hội và các tôn giáo cũng như hàng ngàn tín hữu sẽ tham dự cuộc gặp gỡ và cầu nguyện cho hòa bình tại hai thành phố Osnabrück và Münster. Đây là nơi mà Hiệp định Hòa bình được ký kết cách đây ba thế kỷ, vào năm 1648, chấm dứt cuộc chiến tranh 30 năm và quy định sự tôn trọng các tôn giáo thiểu số ở Âu Châu. Đức cha Franz Josef Boder, giám mục giáo phận Osnabrück, tuyên bố rằng, thật là một dấu chỉ tốt vì tinh thần Assisi được truyền tới hai thành phố qua cuộc chiến 30 năm được kết thúc với hiệp định hòa bình ký tại miền Westphalia.
Kieti, Đức Hồng Y Kwokkok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tỏ ra tin tưởng về cuộc đối thoại hiện nay giữa công giáo và chính thống. Đức Hồng Y Cốc, người Thụy Sĩ, đã bày tỏ lập trường trên đây với hãng tin Sierra của Hội đồng Giám mục Italia hôm 18 tháng 9, sau những ngày đầu tiên của khóa họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại giữa Công giáo và Chính thống, nhóm tại thành phố Chieti, Trung Italia, từ ngày 15 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y Cốc cho biết Ngài rất hài lòng về sự khởi đầu khóa họp và Ngài hy vọng một văn kiện từ khóa họp ở Chieti có thể có giá trị quyết định đối với sự hiệp nhất của hai khối giáo hội, công giáo và chính thống. Ủy ban đang thảo luận về dự thảo văn kiện tựa đề trên con đường tiến đến sự hiểu biết chung về công nghị tính và quyền tối thượng để phục vụ sự hiệp nhất của giáo hội. Dự thảo này đã được đề ra trong đại hội lần thứ 13 hồi tháng 9 năm ngoái tại Amman, thủ đô Vương quốc Jordania. Hồi đầu khóa họp hiện nay, hai phái đoàn công giáo và chính thống đã nhóm họp riêng như quy chế chủ định. Tiếp đến, hai phái đoàn quyết định tiếp tục thảo luận về dự thảo đã được đề ra. Đức Hồng Y Cốc nói, điều rất quan trọng là chúng tôi công khai đạt tới một sứ điệp chung. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ thành công trong vấn đề này.
Posarica, hai linh mục thuộc giáo phận Papantla bên Mexico vừa bị bắt cóc và sát hại tại đây. giáo phận Papandla vừa ra thông cáo xác nhận tin hai linh mục Alejo Nabor Jiménez Juárez và José Alfredo Suárez de la Cruz bị bắt cóc chiều tối Chủ nhật 18 tháng 9 vừa qua trong lúc ở tại giáo xứ Nuestra Señora de Fátima, ngoại ô thị trấn Poza Rica, mạn bắc bang Veracruz. Thi hài hai vị đã được tìm thấy sáng thứ Hai 19 tháng 9 bên lề con đường từ Papandla dẫn đến Poza Rica. Một cộng sự viên kiêm tài xế của hai linh mục nói trên cùng bị bắt cóc nhưng đã được tha mạng. Vùng này vốn là lãnh thổ có nhiều tranh chấp bạo động giữa các phe buôn bán ma túy từ nhiều năm nay, nhưng người ta chưa biết rõ lý do vụ sát hại hai linh mục nói trên. Trong thông cáo, Đức cha José Trinidad Zapata Ortiz, giám mục Papandla viết, "Chúng tôi bàng hoàng trước tin buồn này và cầu nguyện cho hai linh mục được an nghỉ đời đời. Một lần nữa, chúng tôi nhận thức được là bạo lực và bất an đã ăn rễ sâu trong xã hội chúng ta." Trong khi chờ đợi chính quyền làm sáng tỏ tội ác này, Đức Giám mục Papandla cầu mong rằng cái chết của hai linh mục sẽ góp phần đem lại hòa bình và làm phát triển ơn gọi có thêm nhiều thợ đến làm việc trên cánh đồng truyền giáo của giáo hội.
Đức cha viết thêm, chúng tôi lên án mọi hình thức bạo lực và cầu nguyện cho những kẻ gieo rắc khổ đau và sự chết mà quên mất mình là anh em một nhà biết hồi tâm trở lại. Con đường bạo lực và tội ác chỉ gây ra thêm bạo lực. Thiên Chúa không bao giờ muốn chết chóc hay bạo lực bất công. Thiên Chúa muốn sự sống. Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được sống trong công bằng, phẩm giá và hòa bình. Hôm 20 tháng 9, Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Mexico đã phổ biến điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha gửi đến Đức Giám mục Giáo phận Papantla. Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn về vụ sát hại hai linh mục, và xin Đức Cha chuyển tâm tình của Ngài tới hàng giáo sĩ và mọi tín hữu trong giáo phận. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng hai linh mục đã bị giết như những nạn nhân của một nạn bạo lực không thể bào chữa được. Đồng thời Ngài mạnh mẽ lên án mọi sự xúc phạm chống lại sự sống và phẩm giá con người, cũng như khuyến khích tất cả các tín hữu tiếp tục sứ mạng của họ trong giáo hội, theo gương vị mục tử nhân lành, mặc dù phải gặp những chướng ngại.
Manila, cha Socrates Mesiona, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo Philippines, tuyên bố trong chiến dịch công lý sơ sài hiện nay đã có nhiều người vô tội bị biến thành nạn nhân, nhiều người bị sát hại chỉ vì bị nghi ngờ mà không được xét xử gì cả. Và điều này làm cho giáo hội cùng các vị chủ chăn âu lo báo động. Cha Mesiona nói, mỗi ngày, ngay cả tại Manila này, người ta nghe nói đến những người bị giết chỉ vì bị tình nghi hay là trong những vụ càn quét của cảnh sát. Vì thế, các giám mục bày tỏ lo âu sâu xa trước hiện tượng này. Đã có trên 3.500 người bị thảm sát mà không hề được xét xử gì cả. Đúng thật là ma túy là một tệ nạn xã hội lan tràn khắp nơi trong nước, nhưng chúng tôi yêu cầu giải quyết tệ nạn này bằng những phương thế của một nhà nước pháp quyền và trong sự tôn trọng sự sống của mọi công dân. Đây có thể trở thành một điểm đụng chạm giữa giáo hội và Tổng thống Duterte, nhưng chúng tôi hy vọng rằng tình hình sẽ được giải quyết trong bầu khí đối thoại dân chủ và cộng tác giữa đôi bên. Nhiều cơ sở của giáo hội công giáo dẫn thân trong lĩnh vực đồng hành với những người nghiện ma túy để giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh nghiện ngập. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ được tiếp tục nỗ lực này vì đây là một công cuộc phục vụ những người khó khăn và yếu đuối trong xã hội. Trong những ngày vừa qua, Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, cũng đã công bố một sứ điệp kêu gọi các giới chức cảnh sát an ninh hãy bảo đảm sự tôn trọng các quyền và phẩm giá con người trong cuộc chiến chống nạn buôn bán ma túy.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Sự toàn thiện của Thiên Chúa là ở nơi tình yêu thương xót. Tình yêu thương xót đó được diễn tả ra bằng việc tha thứ và cho đi là hai cột trụ của Kitô giáo. Không phán xét, lên án, nhưng tìm phục hồi phẩm giá là con Thiên Chúa cho người anh em lầm lỗi và quảng đại giúp đỡ người anh em trong mức độ có thể. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Ngài đã giải thích ý nghĩa đoạn trích chương 6 phúc âm theo Thánh Luca. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đức Thánh Cha nói, chúng ta vừa nghe đoạn phúc âm Thánh Luca, từ đó được rút ra khẩu hiệu của năm thánh ngoại thường này, hãy thương xót như Thiên Chúa Cha. Câu đầy đủ là, các con hãy thương xót như cha các con là đấng xót thương. Đây không phải là một khẩu hiệu quảng cáo nhằm gây hiệu quả, nhưng là một dấn thân của cuộc sống. Để hiểu rõ kiểu nói này, chúng ta phải đối chiếu với kiểu nói song song trong phúc âm Thánh Matthew, trong đó Chúa Giêsu nói, vì vậy, các con hãy toàn thiện như cha các con ở trên trời là đấng toàn thiện. Trong bài giảng trên núi, mở đầu với các mối phúc thật, Chúa dạy chúng ta rằng sự hoàn thiện hệ tại tình yêu là việc thành toàn mọi điều khoản của luật lệ. Trong viễn tượng này, Thánh sử Luca nói rõ rằng sự toàn thiện là tình yêu thương xót, là hoàn thiện có nghĩa là thương xót. Một người không thương xót có toàn thiện không? Không. Một người không thương xót có tốt không? Không. Lòng tốt và sự toàn thiện đâm rễ nơi lòng thương xót. Dĩ nhiên, Thiên Chúa hoàn thiện. Tuy nhiên, nếu chúng ta coi Ngài như thế, thì đối với con người sẽ không thể nào hướng tới sự hoàn thiện tuyệt đối ấy được. Trái lại, có Thiên Chúa trước mắt như đấng thương xót cho phép chúng ta hiểu tốt hơn sự hoàn thiện của Thiên Chúa, hệ tại điều gì và thúc đẩy chúng ta tràn đầy tình yêu, sự thương cảm và lòng thương xót giống như Ngài. Nhưng tôi tự hỏi, các lời của Chúa Giêsu có thực tế không? Có đúng thật là có thể yêu như Thiên Chúa yêu và thương xót như Ngài không? Đức Thánh Cha trả lời.
Se guardiamo la storia della salvezza, vediamo che tutta la rivelazione di Dio è un incessante e instancabile amore per gli uomini. Dio è come un padre o come una madre.
Nếu chúng ta nhìn lịch sử cứu độ, chúng ta thấy rằng tất cả sự mặc khải của Thiên Chúa là một tình yêu liên lỉ không mệt mỏi đối với con người. Thiên Chúa như một người cha và như một người mẹ yêu thương bằng một tình yêu không dò thấu được, và Ngài đổ tràn tình yêu ấy trên mọi thụ tạo. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là tột đỉnh lịch sử tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Một tình yêu lớn lao tới độ chỉ Thiên Chúa mới có thể thực hiện được thôi. Đương nhiên là so sánh với tình yêu vô bờ này, tình yêu của chúng ta sẽ luôn luôn thiếu sót. Nhưng khi Chúa Giêsu xin chúng ta thương xót như Thiên Chúa Cha, Ngài không nghĩ tới số lượng đâu. Ngài xin các môn đệ Ngài trở thành dấu chỉ, các con kênh, các chứng nhân lòng thương xót của Ngài. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, và giáo hội chỉ có thể là bí tích lòng thương xót của Thiên Chúa trong thế giới, trong mọi thời đại và đối với toàn nhân loại. Vì vậy, mỗi Kitô hữu được mời gọi là chứng nhân lòng thương xót, và điều này xảy ra trên con đường nên thánh. Chúng ta hãy nghĩ tới biết bao nhiêu vị thánh nam nữ đã trở thành những người thương xót bởi vì các vị đã để cho con tim của mình tràn đầy lòng thương xót. Các vị đã cho tình yêu của Thiên Chúa, thân xác, bằng cách đổ tràn đầy nó trong biết bao nhiêu nhu cầu của nhân loại khổ đau, trong việc nở hoa của biết bao nhiêu hình thức bác ái, có thể nhận ra các phản ánh của gương mặt xót thương của Chúa Kitô. Chúng ta hãy hỏi, đối với các môn đệ, thương xót có nghĩa là gì? Điều này đã được Chúa Giêsu giải thích với hai động từ tha thứ và cho đi. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
La misericordia si esprime anzitutto nel perdono. Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate, non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati.
Trước hết, lòng thương xót được diễn tả trong sự tha thứ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Chúa Giêsu không có ý lật đổ công lý của con người, nhưng Ngài nhắc cho các môn đệ biết rằng, để có các tương quan huynh đệ, cần ngưng các phán xử và kết án. Thật ra sự tha thứ là cột trụ chống đỡ cuộc sống của cộng đoàn Kitô, bởi vì trong đó được cho thấy sự nhưng không của tình yêu thương, qua đó Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.
Đức Thánh Cha nói tiếp, Kitô hữu phải tha thứ, tại sao vậy? Bởi vì họ đã được thứ tha. Tất cả chúng ta ở đây hôm nay tại quảng trường này, tất cả chúng ta đã được tha thứ. Không có ai trong chúng ta, trong cuộc sống của mình đã không cần sự tha thứ của Thiên Chúa. Và bởi vì chúng ta đã được thứ tha, nên chúng ta phải tha thứ. Chúng ta đọc kinh lạy Cha mỗi ngày, xin tha tội chúng con, xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nghĩa là tha thứ biết bao xúc phạm, biết bao tội lỗi. Và như thế tha thứ thì dễ dàng. Nếu Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi, tại sao tôi lại không phải tha thứ cho người khác? Tôi cao cả hơn Thiên Chúa hay sao? Anh chị em hiểu rõ điều này chưa? Cột trụ của sự tha thứ này cho chúng ta thấy sự nhưng không của tình yêu Thiên Chúa là Đấng đã yêu chúng ta trước. Phán xét và kết án người anh em phạm tội là sai lầm, không phải bởi vì chúng ta không muốn thừa nhận tội lỗi. Nhưng bởi vì lên án người có tội, bẻ gãy mối dây huynh đệ với họ và khinh rẻ lòng thương xót của Thiên Chúa là Đấng trái lại không muốn từ bỏ ai trong các con cái của Ngài. Chúng ta không có quyền lên án người anh em lầm lỗi. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Chúng ta không ở bên trên họ. Trái lại, chúng ta có bổn phận phục hồi cho họ phẩm giá là con Thiên Chúa Cha và đồng hành với họ trên con đường hoán cải. Chúa Giêsu cũng chỉ cho giáo hội Ngài một cột trụ thứ hai là cho đi. Anh em hãy cho đi thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Thiên Chúa cho vượt ngoài các công nghiệp của chúng ta, nhưng Ngài sẽ còn quảng đại hơn với tất cả những ai đã sống quảng đại trên trái đất này. Chúa Giêsu không nói điều sẽ xảy ra cho những người không cho, nhưng hình ảnh cái đấu là một lời cảnh cáo. Với mức độ tình yêu mà chúng ta cho đi, chính chúng ta là những người quyết định chúng ta sẽ bị phán xử như thế nào, được yêu thương như thế nào. Nếu nhìn kỹ, chúng ta thấy có một luận lý trung thực. Trong mức độ chúng ta nhận được từ Thiên Chúa, chúng ta cho người anh em, và trong mức độ chúng ta cho người anh em, chúng ta nhận được từ Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, vì thế tình yêu thương xót là con đường duy nhất phải theo. Chúng ta tất cả đều cần sống thương xót hơn một chút biết bao, không nói xấu tha nhân, không xét đoán, không vặt lông kẻ khác với các lời chỉ trích của mình, với các ghen tương tị hiềm. Không, tha thứ, thương xót, sống cuộc đời mình trong tình yêu và cho đi. Lòng bác ái và tình yêu thương này cho phép các môn đệ của Chúa Giêsu không đánh mất đi căn tính đã nhận được từ Chúa và được thừa nhận như là con cái của chính Thiên Chúa Cha. Nơi tình yêu mà họ, nghĩa là chúng ta, thực thi trong cuộc sống, vang vọng lên lòng thương xót không bao giờ cùng ấy của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta đừng quên điều này, lòng thương xót và việc cho đi, tha thứ và cho đi. Như thế con tim nở rộng trong tình yêu. Trái lại sự ích kỷ, tức giận khiến cho con tim nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ lại và cứng đi như một cục đá. Anh chị em thích điều nào? Một con tim bằng đá hay sao? Tôi xin hỏi anh chị em đó, hãy trả lời có hay không? Tín hữu trả lời không. Đức Thánh Cha nói, tôi không nghe rõ. Tín hữu trả lời to hơn không. Một con tim tràn đầy tình yêu. Tín hữu trả lời có. Vậy nếu anh chị em thích một con tim tràn đầy tình yêu, thì hãy sống thương xót. Xin cảm ơn anh chị em. Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau trước khi ra quảng trường. Ngài đã chào các bệnh nhân tụ tập trong đại thính đường Phao-lô 6 để tránh mưa. Ngài đã cùng mọi người đọc kinh kính mừng và ban phép lành cho họ. Đức Thánh Cha đã chào các nhóm nói tiếng Pháp, trong đó có các tín hữu giáo phận Angoulême do Đức Giám mục Sở Tại hướng dẫn, các đoàn hành hương đến từ Bỉ, Cameroon, Hy Lạp, Côte d'Ivoire và Canada. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Anh, Écosse, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Philippines, Nam Phi, Australia và Hoa Kỳ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc tới ngày quốc tế bệnh Alzheimer lần thứ 23 với đề tài "Xin hãy nhớ đến tôi" cử hành ngày hôm qua. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho những người sống gần các bệnh nhân biết đáp ứng các nhu cầu của họ với con mắt tràn đầy tình yêu thương. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
In nomine Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của bà Judy Hare về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, người luôn cho chúng ta những cơ hội để trở về với người.
Ngày 9 tháng 9 vừa qua, Judy Hare, một bà mẹ người Mỹ 4 con, đã được mời trình bày kinh nghiệm cá nhân về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa trong hội nghị lần thứ 96 của Hội đồng Quốc gia Hoa Kỳ về phụ nữ công giáo. Cuộc nói chuyện của Judy kết nối với chủ đề hội nghị của Hội đồng Quốc gia Hoa Kỳ về phụ nữ công giáo, phụ nữ công giáo khí cụ của lòng thương xót. Đề tài bắt nguồn từ năm thánh lòng thương xót do Đức Giáo hoàng Francisco khởi xướng. Judy Hare cho biết, ngay khi còn là một bé gái, Judy đã bị lạm dụng tình dục bởi những người mà cô có thể tin tưởng. Rồi khi cô lên trung học, mẹ cô đã đột ngột qua đời sau một cơn đau tim. Việc mất đi người mà mình yêu thương, cậy dựa đã đẩy Judy vào nghiện ngập ma túy và rượu chè. Trong khi cô cũng bị chứng rối loạn tiêu hóa dày vò, cô đã phá bỏ mọi giới răng và đã tự tử nhưng không thành công. Nhưng giờ đây, cô muốn các thính giả biết rằng, Thiên Chúa là chuyên viên trong việc tạo cho chúng ta một cơ hội thứ hai để giúp cho chúng ta thay đổi cuộc sống, tìm lại bình an và ý nghĩa của cuộc sống. Trong buổi nói chuyện đầy cảm xúc này, Judy chia sẻ, Thiên Chúa đã cho tôi một trái tim mới, và Người đã biến đống hỗn loạn của cuộc đời tôi thành một sứ điệp. Tôi đã có tôn giáo, đã có những luật lệ, hàng tấn điều luật, nhưng tôi đã không có mối liên hệ với Chúa Giêsu. Dù sinh ra trong một gia đình công giáo, tham dự thánh lễ các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng, nhưng Judy vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó trong cuộc sống của mình. Cô thú nhận là việc bị lạm dụng từ bé bởi những người mà cô có thể tin tưởng đã để lại một vết thương trong lòng cô. Cô đánh mất sự tin tưởng và khó khăn để cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Càng lớn lên, cô càng khao khát được biết và biết, khao khát yêu và được yêu. Sau khi mẹ cô, người thật sự hiểu và yêu thương cô, qua đời, cô và năm chị em gái khác đã bỏ giáo hội. Khi cô đang quay cuồng bởi sự mất mát khủng khiếp sau cái chết của người mẹ yêu quý, Herr thấy mình rơi vào trong tình trạng ngày càng nguy hiểm, như bị cuốn vào một hố sâu, mà dường như không thể thoát ra được. Cô giải thích, tôi không hiểu rằng phẩm giá là một điều mà Thiên Chúa đã ban cho tôi và không ai có thể cướp nó khỏi tôi. Mẹ tôi qua đời, không có ai nói với tôi, con gái à. Thiên Chúa làm mọi điều tốt lành cho những ai yêu mến người. Sau những năm tự khóc thương mình cũng như tự kết án mình đã khiến Herr trở nên giam cầm chính mình, không tiếp xúc với ai. Nhưng sau nhiều năm, sau những trị liệu thành công của các chứng nghiện ma túy và rượu chè, sau khi cô dần dần thức tỉnh với tình trạng bi đát của mình và canh tăng đức tin của mình, Herr cho biết cô đã nhận ra rằng Thiên Chúa có một kế hoạch cho tất cả cuộc sống của cô. Ngay cả mối quan hệ lạnh lùng cứng cỏi của cô với chồng đã được biến đổi nhờ đức tin. Thông qua chương trình Catholic Retrovisor, trở về với Công giáo, một chương trình dành cho các cuộc hôn nhân đang gặp vấn đề khó khăn. Cô nói, bây giờ tôi có thể nhìn lại quá khứ và thấy bàn tay của Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời tôi. Tôi nhận ra những khó khăn của tôi chính là những quà tặng lớn nhất người ban cho tôi. Đức tin của Judy cũng sinh hoa trái. Với nhận biết mới là chính Đức Mẹ Maria đã dẫn mình đến với Chúa Giêsu và cô đã khám phá ra sứ điệp và lòng sùng kính, lòng thương xót Chúa. Hiện nay Judy Herr đi diễn thuyết khắp Hoa Kỳ. Bà Herr đã nhìn nhận các thành viên của Hội đồng Quốc gia Hoa Kỳ về phụ nữ Công giáo đang thay đổi thế giới, từng người, từng lúc. Các bạn cống hiến không giới hạn, các bạn cho đi không tính toán. Hãy tiếp tục làm những điều các bạn đang làm. Năm 1960, tổ chức này đã mời mẹ Teresa, khi ấy còn là một nữ tu chưa được nhiều người biết đến thuyết trình tại hội nghị tổ chức ở Las Vegas. Sứ điệp của mẹ có hiệu quả mạnh mẽ đến nỗi sau buổi nói chuyện của mẹ, các quà tặng bắt đầu được gửi đến cho sứ dù của mẹ ở Ấn Độ. Đối với bà Ranjit, một thành viên lâu đài của tổ chức, bà đến đây vì những điều tốt đẹp này. Những kinh nghiệm được chia sẻ tại hội nghị này có thể làm thay đổi cuộc sống.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về lắng tai nghe.
Tí tách mưa rơi nhẹ, vi vu gió thổi qua, lọc cọc bà thức giấc. Trời còn tối lắm, chưa sáng mà. Tôi vẫn trùm chăn trong cái lạnh đầu mùa. Sau đó là chuỗi tiếng động dồn dập kéo tới. Vui với người này, ít mong đợi với người kia. Chuông nhà thờ đổ dồn, bà thích thú chuẩn bị đi lễ. Mẹ nhanh nhẹn thức dậy nấu cơm, bố nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề cho công việc cả ngày. Em bé vẫn ngon giấc với nhịp thở nhẹ đều đều như không có gì xảy ra. Tôi ngồi lim dim trên giường, nằm xuống thì không được phép, mà đứng lên thì chưa sẵn sàng. Cái giây phút ngắn ngủi khởi đầu một ngày được nghe bằng tai chứ không được nhìn bằng mắt. Tôi muốn kéo dài thời gian cũng không được, vì mẹ thì gọi nhẹ, bố thì nói lớn, bà thì nhắc đi nhắc lại hoài. Sau những khoảnh khắc khởi đầu ấy, trong suốt cả ngày, hầu như tôi chỉ nghe mà chẳng còn cảm thấy gì. Mọi việc cứ nối đuôi nhau, các tiếng động cứ đến rồi đi, lúc thì nhẹ, khi thì mạnh, lúc thì nhạt nhẽo đến ngại ngùng, khi thì vang lên loạn xạ. Có khi êm tai, có lúc chát chúa, lúc ồn ào quá, tôi cảm thấy như mình lạc lõng. Có khi tĩnh lặng đến lạnh lẽo, làm tôi thấy mình cô đơn. Nhưng rồi, cái gì đến, lại cũng đi, chẳng động lại tí nào. Ngừng lại một chút, tôi nhận thấy, hình như đôi tai mình hôm nay bị sao sao ấy. Hình như có điều gì đó chưa vui trong lòng. Tôi nhận thấy, mình vừa bị cuốn theo những tiếng động bên ngoài. vừa bị đóng kín trong cách nghe của riêng mình. Có lẽ mình có chút gì đó thụ động và ích kỷ. Nói nghe êm tai hơn là mình nên năng động và cởi mở hơn. Ừ thì mình sẽ năng động và niềm nở. Tiếng ồn giờ không còn là tác nhân làm bực mình nữa, mà trở thành nhạc nền cho những nốt nhạc có chủ ý của chính mình. Cái tĩnh lặng không còn lạnh lẽo, mà chính là giây phút mở ra khoảng trời bình yên. Muốn thì nhanh, nói thì dễ, mà làm được một tí là đã thấy mệt. Nghe đất trời và vạn vật đã khó, nghe con người khó hơn gấp bội. Khi mặt nghiêm, giọng trao chuẩn, thì người ta sẽ nói, bạn này nghiêm túc quá, chẳng thân thiện gì cả. Khi mặt vui tươi, chào nồng nhiệt, thì người ta sẽ nói, bạn này vui mà thiếu lịch sự. Khi tùy cơ ứng biến, thì cũng hên xui, có lúc đúng, có lúc bị hớ. Nếu ăn nói giỏi quá, thì sẽ gây cảm giác thiếu chân thành. Nếu giản dị quá, thì sẽ gây cảm giác thiếu trân trọng. Nếu chỉ nghe mà ít nói, thì sẽ gây cảm giác là đang nghe để lấy thông tin. Nếu chỉ nói mà ít nghe, thì sẽ gây cảm giác khó chịu. Vừa nói vừa nghe mà không hợp chủ đề, thì bị chê là nhạt nhếch. Vừa nghe vừa nói mà thích thú, thì bị chê là bạn ấy chỉ nói chuyện với những người hợp gu mà thôi. Nãy giờ nói tới việc chê nhiều quá, mà ít nói tới khen. Khi nghe ai đó nói về chính bản thân mình, hầu như ngay lập tức cái tai và cái tâm của mình sẽ nhận xét rằng đó là khen hoặc chê. Cảm giác ập tới là sẽ thích hoặc không thích. Nhưng lời ấy, âm thanh ấy có nghĩa gì thì tùy người, tùy lúc, tùy nơi. Khen có thể là động viên khích lệ, cũng có thể là nịnh bợ, hoặc đơn giản là giao tiếp xã giao. Chê có thể là chân thành xây dựng, cũng có thể là chủ tâm ác ý. Những âm thanh giữa con người cứ thế qua lại, những cảm nhận phức tạp của con tim cứ thế biến chuyển, những xử lý tín hiệu của cái đầu cũng thay đổi liên tục. Thế nhưng, có cái điều gì đó bền vững hơn ở cái tâm. Trong nội tâm, tôi biết tôi đang nghe âm thanh, tiếng nói của bạn tôi hoặc là của người lạ. Có thứ âm thanh không chỉ đụng tới lỗ tai hay trí khôn hay cảm xúc mà đụng tới cái tâm. Tôi gọi đó là âm thanh của lắng nghe. Nghe thì nghe, thế thôi. Còn lắng nghe có thể làm cho tôi bình an vui vẻ hoặc sốt ruột lo lắng, có khi là sợ hãi. Có người đợi chờ cả đời để chỉ nghe được một lời xin lỗi, hoặc một lời cảm ơn, hoặc một lời thăm hỏi tử tế, thế mà không được. Thánh Gioan Tông Đồ kể về câu chuyện người đau ốm nằm đợi bên hồ nước suốt 38 năm. Suốt 38 năm, anh nghe thấy tiếng nước khuấy lên, mà không ai nghe được niềm mong đợi của anh. Vì người nhanh hơn thì xuống trước anh, còn những người lành mạnh xung quanh thì chẳng ai nghe thấy tiếng lòng của anh. Thế mà khi nhìn anh, Thầy Giê-xu lắng nghe được khát vọng của anh. Thầy hỏi thăm anh và nói lời chữa lành anh. Người ta thường nói lắng nghe là rất quan trọng. Thầy Giê-xu nói mạnh mẽ và rõ ràng hơn nhiều. Lắng nghe cần thiết đến mức như thức ăn. Lần kia, Thầy Giê-xu chơi đố vui với các môn đệ. Thầy nói với các ông, Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết. Tôi rất thích sự chân thành của các môn đệ. Các ông nói với nhau, chắc là có ai đó mang thức ăn cho Thầy rồi. Nhưng Thầy Giê-xu có giải đáp khác. Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy. Tôi nghĩ, có lẽ các tông đồ bị treo máy khúc này. Có lần tôi cũng tự hỏi, Chúa nói vậy nghĩa là sao? Chẳng lẽ lắng nghe ý muốn của Thiên Chúa lại quan trọng đến mức ấy? Khi lớn hơn, tôi dần nhận thấy lời ấy ngày càng thấm và đẫm mồ hôi để thi hành.
cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đem chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đem chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Con hằng dõi bước, lời Ngài đem chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài niềm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ tham dự buổi ký kết hiệp định hòa bình giữa chính phủ Colombia và phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia. Assisi, cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình lần tới do cộng đồng thánh Egidio tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2017 tại Osnabrück và Münster, Bắc Đức. Costa Rica, Đức Thánh Cha chia buồn về vụ hai linh mục thuộc giáo phận Papantla bên Mexico vừa bị bắt cóc và sát hại tại đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.